Nay nói cái mà không nghĩ bàn được đây, duy có cái nhất tâm này mà thôi, chứ không có vật chi khác. Duy có cái thể không thể nghĩ bàn ở đây, nó cùng với cái nhất tâm đồng vậy, chỉ một cái tâm nó thôi. Và một cái tâm nó chính là cái mà mình nói là không thể nghĩ bàn được. Thế giờ đạo Phật từ cái chỗ giác ngộ đó mà nó kết luận rằng những cái gì mà con người thường của mình một hôm nào mình thắc mắc ấy, thì mà tại sao mà bầu trời bao la đầy trăng sao, tất cả những cái đó từ đâu ra? Đã, khi mà mình thắc mắc như vậy á, thì cái đó đối với đạo Phật khi giác ngộ nó chỉ là một tâm của mình thôi, không có gì khác ấy. Còn kinh Lăng Nghiêm ấy nói là núi sông đất đai vũ trụ này ấy, nó là trong cái Như Lai tạng của mình nó hiện ra thôi, không phải thượng đế. Thành ra vấn đề như vậy á, gay go mức độ khi mà nói đến những cái mà nó mà mình thấy cái những cái bao la của vũ trụ này á, thì đạo Phật kết luận là không phải thượng đế, không có thượng đế trong đó. Thì Ấn Độ giáo rất là bực cái chỗ đó. Thành ra trong cái lịch sử mà tranh luận với nhau á, nó có những câu chuyện mà có hai ông Bà La Môn, cái ông bực quá đi, tức quá đi, ông mới ôm ngay cái ông thầy Tỳ Khưu đó, ông người thầy đạo Phật, ông lao xuống núi, rồi ông bảo có thượng đế hay không? Thì ông thầy Tỳ Khưu bảo không có thượng đế. Có thượng đế không? Không có thượng đế. Rơi té bùm một cái, thì cái ông Bà La Môn nói có thượng đế sống, mà vị Tỳ Khưu nói không có thượng đế chết. Thì trong đó là trong kinh sách của bên Bà La Môn nói như vậy đó. Tức là cho mình thấy là họ rất bực với cái đó của đạo Phật, mức độ mà họ nói câu chuyện như vậy. Mà là đấy, chứng tỏ là có thượng đế, bởi vì cái ông chấp nhận thượng đế sống. Và ông thầy á, thầy Phật giáo không chấp nhận thượng đế thì chết. Đó, họ lý luận, họ nói chuyện như thế cho mình thấy là hai vấn đề nó như vậy. Mà thực ra thì đối với đạo Phật á, nó là tự tính thôi. Thì câu chuyện đó mà đối với đạo Phật thì những vị thầy đạo Phật thì họ chỉ cười thôi. Thì họ bảo chứ sống cũng tự tính, chết cũng tự tính. Cũng tự tính mình ra hết á. Chứ không có gì hết, ăn thua cái chỗ giác ngộ của mình. Bây giờ ngài mới nói tiếp này, nếu căn cứ theo cái kinh A Di Đà ở đây thì cái câu đầu tức là vô lượng quang vì rỗng suốt không ngăn ngại. Vô lượng quang, cái ánh sáng cho nên nó không ngăn ngại. Câu thứ hai tức là vô lượng thọ vì nó thường còn không biến đổi. Câu thứ ba, câu thứ tư tức là tâm linh tuyệt đối đãi. Tức là cái tâm của mình đó, nó linh sáng, linh minh đó, nó tuyệt cả đối đãi. Tức là nó không phải, không trái, không đúng, không sai. Nó không phải có, phải không. Những cái đó gọi là đối đãi với nhau mà lập nên, tức là tương đối. Rồi cái quang với cái thọ đó hòa vào nhau, tất cả công đức đều là vô lượng. Còn câu thứ năm là tóm lại để khen. Câu thứ năm là rất lớn thay cái chân thể ấy, chẳng phải thanh, chẳng phải trược gì đó, tới chẳng lui ấy, là càng tán thán vậy. Tức trong kinh Đức Phật Thích Ca đã nói, ta ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Còn câu sau cùng hết là kết luận về tự tính, nghĩa là toàn thể Phật A-di-đà, tức là tự tính của mỗi người. Là câu phải chăng chỉ có tự tính của chúng ta mới như vậy. Thì ngài Vân Thên ở đây, ngài Châu Hoàng nói là tự tính của mình là Phật A-di-đà. Thành ra khi mình tụng kinh A-di-đà, mình tu A-di-đà, mình tu và tụng về cái tự tính của mình ấy. Nhưng mà thông thường con người của mình ấy, cứ nghĩ đến tâm, nghĩ đến tự tính là mình cho là nó không có cảnh, không có gì, không có gì 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 hết. Bây giờ rồi mình mới nghĩ là bây giờ mình ngồi yên tĩnh, mình nhắm mắt lại, rồi mình mới nhìn vô bên trong, thấy tối tối bên trong, thấy cái gì động bên trong, mình cho đó là tự tính của mình. Cái đó là cái chật, cái đó là cái mơ tưởng, vọng tưởng, chứ không phải là cứ ở bên trong thấy tối tối, thấy cái gì động ở trong bóng tối như vậy cho là tự tính. Mà cái tự tính của mình nó biến khắp thời gian, không gian ấy, không có pháp nào nằm ngoài nó hết á. Ở đây mới kêu vô lượng quang, vô lượng thọ, là linh minh đỗng triệt. Đó. Rồi chạm tịch thường hằng, đó là thọ. Rồi không thanh, không trược, không tới, không lui, đó là tuyệt hết đối đãi. Rồi ca ngợi, ca ngợi cái tự tính đó. Thành ra trong kinh này ấy, Phật Thích Ca ca ngợi A Di Đà Phật, tức là ca ngợi tự tính đó. Mà ca ngợi tự tính, khi mà cái tự tính nó viên mãn hết, nó không phải chỉ trên lý thôi. Tôi lấy thí dụ như mình đứng trong mùa thu đến lá bay chẳng hạn vậy. Rồi mình rước đèn trung thu, đi ngang dòng sông, ánh trăng nó chiếu xuống dòng sông, lúc đó nó phẳng lặng như tờ, như là một cái mặt gương vậy đó. Ánh trăng nó hiện dưới mây, có mây, có trăng này nọ, có sao ở dưới, rất là đẹp. Thì mình bảo chứ, mình ca ngợi, mình ca ngợi, mình bảo chứ trời ơi, cái dòng sông nó trong, mình ca ngợi cái trong của dòng sông, nó trong vô cùng, mình ca ngợi cái trong đó. Xong rồi á, trong cái người ta bảo chứ trăng kìa, có sao, mình bảo không, cái đó bỏ đi. Mình bảo tôi thấy có mây có gì nữa, mà không, cái đó bỏ đi, chỉ có cái trong thôi. Thì như vậy á, mình có thể nói này, trong nó là bản thể, cái tác dụng của cái trong đó là nó hiện tất cả mọi cái ra. Mà do bởi vì mình thấy cái đó cho nên mình mới ca ngợi. Chứ nếu mình bảo ô dòng sông này trong quá, nó nhìn không thấy gì hết, trăng cũng thấy, mà sao cũng thấy, mây cũng thấy, thế thì mình ca ngợi cái gì? Sở dĩ mà mình thấy nó trong, mà mình kêu nó là trong á, là bởi vì mình thấy trăng, thấy sao, thấy gì rõ ràng, thành ra mình mới gọi nó là trong, thành ra mình mới ca ngợi nó. Thành ra đây cũng vậy, khi nói về tự tính cũng vậy, mình đừng có tưởng tự tính nó không có cái gì hết. Rồi mình cứ nghe nói là, mình cứ nghe nói là, nghĩa là cây thất bào, hàng cây thất bào, rồi đất vàng gì gì, cái mình bảo cái đó tướng, bỏ cái đó đi, cái đó tướng, cái đó không phải tự tính nữa. Nhưng mà mình quên mất điều là nhờ cái trong suốt của tự tính, nhờ cái năng lực tự tính mà nó ra những cái như vậy. Thành ra từ cái chỗ mình thấy những cái cảnh như thế, mình mới ca ngợi cái tự tính. Cũng như mình nhìn xuống dòng sông, mình thấy trăng, thấy sao gì, mình mới ca ngợi cái trong suốt, mình mới biết được nó là trong suốt. Bởi vì nó ra cái tịnh độ, cho nên mình mới biết được cái hay của tự tính, mình mới thấy cái đẹp của tự tính, mình mới ca ngợi tự tính. Bây giờ tự nhiên trong khi mình ca ngợi tự tính thì tự nhiên mình lại phá hết mấy cái kia đi, thì tự tính nó có tác dụng gì nữa? Tự tính phải là cái nhắm mắt lại ngồi yên vậy rồi thấy cái gì động động, cái đó là cái gì vậy? Đó không phải tự tính. Thành ra có số người ấy là nói là cứ bảo là mình chấp tướng, mấy người đó là mấy người nói chặt, không phải như vậy. Thành ra phải hiểu là cái tự tính nó biến hiện ra tất cả như vậy, và nó có cái tác dụng, nó làm tất cả trở nên tốt đẹp như thế, cho nên mình mới ca ngợi nó, và cho nên mình mới tìm tu, tìm chứng. Đó là lý do như vậy, để cho mình đừng có bị lệch lạc trong vấn đề tự tính. Ở đây nó rất đặc biệt, nói cái chữ tự tính trong Đại Thừa này đến mức cao á, là sắc với không nó là một, không thể nào mà không có sắc mà lại có không được. Tính với tướng nó là một, không thể nào mà không có tướng mà có tính được. Thành ra mình muốn đi tìm tính, mình không thể bỏ tướng được. Mình muốn đi tìm tính không, mình không thể bỏ sắc được. Đó. Và mình muốn đi tìm về tâm, mình không thể bỏ phần hình tướng được. Thì đó mới là cái chỗ mà được ca ngợi, mà Đức Phật mới ca ngợi. Chứ còn nó trống không chẳng có gì hết, Đức Phật đâu ca ngợi chứ. Nhưng mà từ cái chỗ mà nó chạm tịch như vậy, mà nó ra Phật A-di-đà, nó ra cực lạc thế giới, nên Đức Phật Thích Ca mới ca ngợi. Thành ra khi mình ca ngợi dòng sông á, mình bảo dòng sông nó trong suốt bởi vì nó có mặt trăng, nó có ánh sao hiện rất là đẹp, nó có mây rất là rõ rệt, rõ ràng. Mình phải ca ngợi như vậy, vì nó có các hình tướng như thế. Đó là ý nghĩa như vậy. Là tóm lại một điều á, là Phật A-di-đà mới nói ra hết được cái tự tính, cũng như là cái trăng, cái sao, cái mây nó mới nói ra hết được cái trong suốt của dòng sông. Thành ra nếu ngày nào mà mình mà chưa thành Phật, mà mình chưa có tịnh độ, thì mình chưa có lộ, bộc lộ, phát huy ra hết được cái tự tính của mình. Thành ra chứng tỏ là mình còn vô minh lắm. Thành ra nếu ai mà bác bỏ tịnh độ thì nó rất tức cười. Là người đó lý cho đến sự, cho đến mọi vấn đề, nó đều thiếu sót hết đấy. Lại nữa, câu đầu là nói cái thể sáng suốt không chỗ nào chẳng chiếu, tức là cái dụng lớn, kêu là dụng đại, cái tác dụng nó rất lớn, chiếu khắp hết. Câu thứ hai là vắng lặng, không đâu chẳng trùm khắp, tức là cái tướng của nó rất là lớn. Câu thứ ba, thứ tư là bật hẳn hai bên vì tuyệt đối, tức là thể đại. Câu thứ năm tóm lại để khen chính cái chỗ gọi rằng tức ba, tức một, đều mất, đều còn. Lời nào diễn tả cũng không thấu, không thể suy xét nói bàn. Câu rốt sau cũng kết về tự tính. Đây tức là giải thích thêm về các cái câu nói về vấn đề minh tính, nói rõ về tự tính của mình. Ở đây nó bao gồm thành dụng, linh minh đỗng triệt, chạm tịch, thường hằng. Linh minh đỗng triệt là dụng, tác dụng của nó. Tác dụng của nó linh thiêng, sáng suốt, thấu suốt hết, bao trùm hết. Đó là cái tác dụng lớn của nó. Về cái tướng của nó, tướng như thế nào? Mắt mình có thể nhìn thấy được, tai mình nghe được chăng? Bây giờ chỉ lấy cái ý của mình ấy mà đón nhận. Tướng nó là chạm, lắng, tịch và thường hằng. Còn câu thứ ba là nó không ô trược, không thanh tịnh, không tới, không lui. Đó tức là cái bản thể nó lớn, nó vượt ngoài tất cả cái đó, nó bao trùm hết. Rồi ca ngợi cái chân thể đó là cái ca ngợi bởi vì nó vừa cái này, nó vừa kia, vừa tịch, vừa linh, vừa minh, vừa triệt, vừa đỗng, vừa chạm, vừa tịch. Tất cả những cái đó nó cùng tác dụng một lúc, nên ca ngợi, tán thán. Lại câu đầu nói, đây này vẫn tiếp tục giải thích. Câu đầu nói chiếu, tức là đây nói về đức tính. Vừa rồi phân tích về dụng, tướng và thể. Một cái gì có để cho mình thấy, mình bảo chứ cái tự tính nó có hay không? Có, nó có thì nó phải có tướng, nó phải có tác dụng. Một cái gì có phải có tác dụng. Ví dụ như lạnh nó có bởi vì nó làm cho mình lạnh. Ví dụ như cái cơm thì nó có vì nó làm cho mình no. Còn cái lông con rùa nó không có, nó không có tác dụng luôn. Đó, ví dụ như vậy, thành ra nó phải có dụng, tác dụng, nó phải có hình tướng, nó phải có bản thể của nó. Thì những cái câu vừa rồi, những cái câu mở đầu vào để nói về cái tự tính của mình là nói cả về dụng, về tướng, về thể của tự tính, chứng tỏ tự tính là có như vậy đó. Lại câu đầu nói chiếu, đây là nói về đức, tức là nói về các cái qualité đó. Đức giải thoát. Câu thứ hai nói tịch, tức là đức bát nhã. Câu thứ ba, thứ tư nói tịch chiếu không hai, tức là đức pháp thân. Nó có ba đức tính là giải thoát, bát nhã, tức là trí huệ và pháp thân. Câu thứ năm là tóm khen. Câu rốt cuộc hết là kết về tự tính, thì cũng giống như trên. Giải thoát tức là linh minh đỗng triệt, không cái gì chướng ngại được, đỗng triệt, giải thoát. Chạm tịch thường hằng, đó là trí bát nhã chiếu ấy, tịch. Rồi không thanh, không trược, không tới, không lui, đó là tịch với chiếu không hai, gọi là pháp thân. Sau cùng hết thì Ngài Vân Thê này lấy đến lý của Hoa Nghiêm để giải thích cái tự tính của mình. Dùng bốn pháp giới để phối hợp thì thanh trược tới lui là sự pháp giới, linh minh chạm tịch là lý pháp giới, linh minh chạm tịch bất biến là tự tính không biến đổi mà tùy duyên. Thanh trược tới lui dù tùy duyên nhưng bất biến, tự tính vẫn không biến đổi. Như vậy là lý sự vô ngại pháp giới. Còn cái câu mà ca ngợi nó là bất khả tư nghì, là sự sự vô ngại pháp giới. Do kinh đây có phần thuộc về viên giáo, vì cũng có ít phần sự sự vô ngại vậy. Rốt sau nói tự tính cũng là gồm kết bốn pháp giới thì một lý nhất tâm vậy. Thì trong Hoa Nghiêm, các tổ Hoa Nghiêm mới chia làm bốn pháp giới, từ lý đến sự, từ lý sự vô ngại và cuối cùng là sự sự vô ngại. Thì cái này mình chưa có học tới, mình chỉ nghe nói qua thôi. Thì đây giải thích là sự là gì? sự pháp giới là gì? Sự pháp giới ví dụ như tới lui với lại thanh tịnh ô trược, cái đó về sự. Còn về lý á, là nó sáng suốt, linh thiêng, nó chạm, lắng trong và tịch lặng. Đó là lý pháp giới. Cái bản tự tính của mình nó về mặt lý nó như vậy. Về mặt sự á, thì nó không thanh, không trược, không tới, không lui. Về mặt lý á, thì nó là linh minh chạm tịch. Rồi nó linh minh chạm tịch, nhưng mà nó luôn luôn, nó bất biến, linh minh chạm tịch bất biến, nhưng mà luôn luôn nó tùy duyên. Chứ không phải là nó lắng rồi nó mất luôn, mà luôn luôn tùy duyên nó hiện. Nó hiện ra thanh trược tới lui, nhưng mà thanh trược tới lui đó vẫn không bao giờ, vẫn không hề biến đổi thực sự, tức là luôn luôn bất biến. Thành ra mới nói là không thanh, không trược, không tới, không lui. Vẫn có thanh trược tới lui mà vẫn là không thanh, không trược, không tới, không lui, tức là vẫn linh minh chạm tịch như thường. Cái đó kêu là lý với sự vô ngại với nhau. À, cuối cùng hết nó là không thể diễn tả được nữa rồi thì kêu là sự sự vô ngại pháp giới. Khá như vậy. Và tóm lại thì sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới đều chỉ là một tâm. Kết luận. Thành ra cái câu kết phải chăng chỉ có tự tính của chúng ta mới như vậy. Thì qua là cho nó giản dị, nó dễ thì bốn cái pháp giới như vậy. Pháp giới là gì? Giới là có thể nói là loại, có thể nói là nhân, nghĩa thường thường như vậy. Ví dụ như là mình nói là ở trong núi đó nó có nhiều loại, nhiều cái loại về quặng á. Ví dụ về đồng, về sắt, về gì gì nó phân ra nhiều loại nhau. Ở trong núi nó có nhiều loại thuốc, nhiều loại cây thuốc, vậy mỗi một cái loại nó giống nhau, nó phân ra một loại kêu là giới chẳng hạn. Cái đó kêu là giới. Giới có thể là nhân, từ cái đó mà nó phát sinh ra cái khác kêu là giới. Thì lấy pháp làm giới, lấy phân ra các pháp ấy, phân ra từng loại một. Ví dụ như vàng, xanh, đỏ, nó phân nó là sắc. Vuông, tròn, cao, thấp này nó phân nó là hình sắc. Phân nó là một loại như vậy, kêu là một giới như vậy. Rồi những âm thanh này nó phân nó ra một giới như vậy, kêu là thanh giới, chẳng hạn vậy. Hương, vị, xúc, cảm xúc mình. Rồi những cái gì mà những khái niệm mình suy nghĩ, đối tượng đó, để mình suy nghĩ, mình mơ tưởng, nó kêu nó là pháp. Phân nó là một loại giới như vậy. Thì phân ra như vậy, Đức Phật phân ra những cái như vậy đó, thì kêu nó là giới và gọi là pháp giới. Thì pháp giới như vậy nó có hai loại, một loại về sự, một loại về lý. Thì sự chẳng hạn như là bây giờ tôi ngồi đây, tôi thân, tôi có cái thân này là sự. Thân này nó theo cái lý nào nó có, theo lý nhân duyên chẳng hạn như vậy, thì cái đó là lý. Thì nó phân ra là lý pháp giới và sự pháp giới. Nói dễ hiểu á, thì sự pháp giới là những cái gì cụ thể, lý pháp giới là những cái nguyên tắc để mà những cái cụ thể nó hiện hữu, nó hoạt động. Thì hai cái nó như thế. Nó kêu là sự và lý. Thì trong Hoa Nghiêm á, trong Hoa Nghiêm nhìn tất cả vũ trụ này á, thì nó gồm có hai phần như vậy. Nó mọi loại pháp, mỗi loại pháp nó riêng ra thành một loại pháp riêng, nó kêu là pháp giới. Tất cả cái pháp giới như vậy á, thì không có một hữu tình nào, không có một cái sự hiện hữu nào mà ra khỏi cái pháp đó hết. Bây giờ tôi á, thì nó gồm có hai loại pháp, một loại tâm, một loại thân. Thân thuộc về sắc, tâm thuộc về danh chẳng hạn vậy. Nó phân ra làm hai loại như vậy. Thì mình nói đến cái bàn, thì cái bàn này á, nó sẽ được nhiếp vào, tức là nó sẽ được kể vào là sắc, sắc pháp. Mình nói thế giới, mình nói thế giới mặt đất nó thuộc sắc pháp. Thành ra khi mà mình nói là vũ trụ này, là tất cả cái gì mà mình biết là nó có, là mình kêu chung là vũ trụ này, thì nó sẽ được phân ra theo các cái giới như vậy, theo các pháp giới như vậy. Hoặc là nó thuộc về âm thanh, hoặc nó thuộc về hình sắc, hoặc nó thuộc về hương, hoặc nó thuộc về vị, hoặc nó thuộc về xúc, hoặc nó là hữu tình, hoặc nó vô tình, hoặc nó là thân tâm, nó tất cả cái đó phân nó như thế, tâm thức, hoặc là nó là vật chất, Thì phân những loại như vậy thì khi nói chung như vậy thì pháp giới nó là tất cả mọi cái, nó là những cái chất liệu để nó xây dựng nên con người và thế giới này, kêu nó là pháp giới. Thì pháp giới như vậy nó có ý nghĩa của nó, ý nghĩa nó có hai mặt, một mặt sự, tức là hình tướng mình có thể thấy, có thể sờ mó, mặt nguyên tắc hoạt động của nó là lý. Tất cả các sắc pháp, nó tất cả các thanh pháp, hương pháp, vị pháp, tâm pháp, nó hoạt động như thế nào, nó liên hệ với nhau theo cái nguyên tắc nào, cái đó là lý. Còn chính nó mà mình thấy, mình biết, mình nhận được, nó là sự. Thì giữa sự và lý như vậy á, nó là toàn thể vũ trụ này. Thì thí dụ mình nói ở dưới địa ngục, lửa cháy, người ta bị thiêu đốt, những cái đó là sự. Và cái tất cả cái sự hiện ra của thế giới địa ngục nó theo một cái nguyên lý, tức là cứ sáng ngủ dậy mở mắt ra thì lửa cháy, nó theo cái nguyên lý như vậy. Lửa cháy cho đến khi tối rồi nhắm mắt ngủ thì cưa đến cưa, chẳng hạn như vậy. Thì đó là nó theo một cái nguyên lý đúng như vậy, cứ xuống đó thì tất cả những cái sự ở dưới đó nó diễn tiến theo cái nguyên lý đó. Tại sao cũng là sắc pháp mà ở cõi con người á, thì sáng đi làm, tối đi ngủ, mở mắt dậy ăn sáng rồi đi làm, mà tại sao ở dưới địa ngục không có ăn sáng, mà có đi nữa cũng mang lên trên cái bàn mổ á, bàn cưa á, mà nhai vô là nhai lửa, nhai than không à? Tại sao nó lại cũng là sắc pháp hết á, mà tại sao nó theo cái nguyên lý nào mà nó lại ra cái thế giới như vậy? Tại sao cõi con người á, nó cũng là sắc pháp hết á, nó cũng là tâm pháp hết, nó theo cái nguyên lý nào mà nó lại ra cái này? Mỗi cái nguyên lý hoạt động như vậy nó kêu là lý. Và những cái nguyên lý hoạt động đó nó đi sâu thì nó có rất nhiều, tức là nó có rất nhiều cái chân lý. Và cái chân lý sâu nhất đó, tức là cái nguyên lý mà sâu nhất đó, nó mới được đúng kêu là lý pháp giới. Tại vì nó như vậy này, nếu mà sắc pháp nó chỉ là lửa thôi, chỉ là đốt thôi, chỉ là xúc pháp, nó chỉ là đau thôi á, thì chỗ nào cũng là địa ngục hết. Bây giờ mình nhận xét về cái lý á. Còn nếu á mà ở cõi con người á, nhiều khi gió thổi mình thấy mát mẻ, nhiều khi mình thấy sung sướng, cảm giác trong người mình thấy thoải mái, khỏe mạnh. Lửa nhiều khi là để nấu ăn này nọ thôi thì làm cho mình ngon miệng, không có cái gì gọi là nguy hiểm gì hết. Tại sao nó có những cái lúc như vậy? Thì lúc giờ mình phải biết rằng là vậy á, thì chứng tỏ là cái sắc pháp á, cái nguyên lý của sắc pháp nó không phải chỉ là đau, chỉ là đốt, mà nó còn có những cái khác nữa. Vậy thì mình không thể kết luận nó chỉ là một cái thôi. Đồng thời á, nếu mà nói đó về một loại lửa thôi, nếu mà nói về sắc pháp nói chung nữa, thì tại sao khi nó lại ra nước, nước cũng là sắc pháp, mà khi nó lại là lửa? Vậy thì trên mặt sự á, thì nó có hai cái khác nhau. Nhưng mà trên mặt lý á, thì mình phải tìm ra cái lý nào mà lại khi thì nước, khi thì lửa. Và khi thì nước á, thì rất mát mẻ, rất thích thú. Ví dụ khi trời nóng mình tắm, nhưng mà khi trời lạnh ai dội mình một gáo nước lạnh thì nó khổ. Tại sao nó lại ra như vậy? Thành ra cũng là một sắc pháp mà nó có rất nhiều, trên phương diện sự nó có rất nhiều hình tướng, nó có rất nhiều tác dụng khác nhau. Rồi nó lại có rất nhiều loại khác nhau. Thì rốt cuộc cái sắc pháp á, cái nguyên lý của nó là gì mà nó thể hiện nó như vậy? Thì nếu mà nói thì tính không, nó nguyên lý cao nhất của nó là không. Nếu nó mà là một cái gì thì nó không thể là cái khác được. Nếu mà sắc pháp là lửa thì nó không thể là nước được. Thành ra nó không phải là lửa, nó không phải là nước, nó không phải là đất, nó không phải là gió, nó phải hư không, nó không phải là thân, nó không phải tất cả những cái gì đều nó không 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 hết. Nó là tính không. Nói nguyên lý cao nhất của các pháp, của các sự nó là như thế. Mà do cái nguyên lý đó cho nên nó hiện ra theo nhân duyên. Khi nó hiện ra nước, khi nó hiện ra lửa, khi nó hiện ra đủ thứ hết. Thành ra tính không nó đi với nhân duyên. Thì nguyên lý ở đây ấy, là nó trở về tự tính của mình ấy, thì nó là tự tính của mình nó ra như vậy. Và nói ở đây là về Hoa Nghiêm á, thì sự pháp giới là cái phương diện mà nó muôn vàn muôn bộ mặt. Mới nói một cái sắc pháp thôi mà nó đã ra muôn bộ mặt. Nói về thanh pháp, tại sao có nhiều cái giọng cất lên một cái là mình nghe cái mình muốn nghe lời liền, êm dịu nhẹ nhàng. Cũng có những cái giọng không êm dịu chút nào mà mình cũng phải nghe lời. Rồi có những cái giọng nói mình có những cái giọng nói mà mình hiểu, có những giọng nói mình không hiểu, có những cái tiếng mà mình nghe mình thấy sợ, có nhiều tiếng mình nghe lơ là, nó đủ thứ hết đấy. Đó là về phương diện âm thanh, nó cũng thuộc về sự. Thì cái phương diện sự thế giới là nó hiện ra vuôn vàn cái sự nó vậy, thì đó kêu là sự pháp giới. Nhưng mà cái lý gì mà khiến cho nó hiện ra muôn vàn bất tận như vậy, cái lý đó là lý gì? Thì lý đó thuộc về là lý pháp giới. Thì lý pháp giới khi nói tính không như mình vừa nói xong, nói theo Hoa Nghiêm thì cái lý đó nó dùng chữ vô ngại. Ở đây chỉ có chữ lý pháp giới thôi, còn đến lý sự mới nói vô ngại. Thì giờ khoan, mình khoan nói chữ vô ngại, chỉ nói lý pháp giới. Thì khi nói lý pháp giới không thôi thì tức là chỉ nói về cái phương diện đó thôi, tức là cái sắc pháp hay là cái tâm pháp của mình á. Như tâm pháp của mình mỗi người một khác, loại trời loại người nó lại khác, loại vật nó lại khác, địa ngục ngoại quỷ nó lại khác, cái tâm nó khác hết á. Thì nó cũng vô vàn trên mặt sự như vậy, nhưng mà nó có một cái lý nào đó. Rồi thì cái đó kêu là lý pháp giới. Cái lý đó luôn luôn nó có mặt ở trong các cái sự, nó mới làm cho các cái sự hoạt động như vậy, theo đúng như vậy. Như tôi vừa nói nãy, ở địa ngục thì nó sẽ diễn ra như thế. Mình nếu mà nói theo một nghĩa bình thường, mình Phật pháp bình thường mình hay học, thì đó là lý của nghiệp. Mỗi thế giới nó có một cái nghiệp của nó, cái lý nghiệp đó làm cho các sắc pháp ở đó, các tâm pháp đó nó hiện ra theo cái lẽ của nghiệp đó. Nhưng mà Hoa Nghiêm là muốn nói chung hết đó. Hoa Nghiêm không có tách rời riêng địa ngục riêng gì riêng nữa hết, mà Hoa Nghiêm chỉ muốn nói là sắc pháp và tâm pháp. Đó. Tại sao mà nó ra địa ngục, nó ra ngạ quỷ, ra súc sinh, chứ không nói riêng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Khi mình nói riêng thì mình bảo đó là lý nghiệp, nhưng mà bây giờ chung hết thì mình nói là lý gì đây? Tại sao khi có khi sắc pháp là tịnh độ mà có khi sắc pháp lại là địa ngục? Cái lý chung như vậy đó, lý mà nó bao trùm hết các nghiệp như vậy đó là cái lý gì? Thì Hoa Nghiêm là muốn nói cái đó. Thành ra nếu mà mình nắm được cái lý đó, nắm được cái chân lý đó của sắc pháp á, thì trong cái lý đó nó có cả địa ngục, nó có cả tịnh độ. Trong cái lý đó nó có đủ hết. Cái lý đó là bản thể, là tự tính á, là bản tính á. Thì như vậy á, kêu là lý pháp giới. Thì giữa lý và sự á, bây giờ mới đến mất mức độ này, giữa lý và sự á, nó có chia cắt ra được không? Thì Hoa Nghiêm nói là không thể có cái chuyện